thì giờ tới cái phương pháp viên quán lục diệu môn. Viên là tròn, quán một cách tròn đầy về lục diệu môn. Chương thứ 9, vì viên quán nên không như trước đã nói, chỉ quán hồn tâm đầy đủ lục diệu môn, quán các pháp khác không được như vậy sao? Ở đây hành giả quán nhất tâm thấy tất cả tâm và tất cả pháp, quán nhất thiết pháp thấy tất cả pháp và tất cả tâm, quán bồ đề thấy tất cả phiền não sanh tử, quán phiền não sanh tử thấy tất cả bồ đề niết bàn, quán một đức Phật thấy tất cả chúng sanh và chư Phật, quán một chúng sanh thấy tất cả chư Phật và tất cả chúng sanh, tất cả đều như bóng hiện, không phải trong, không phải ngoài, không phải một, không phải khác, mười phương không thể nghĩ bàn, bản tánh tự như vậy, không phải ai làm ra. Nên đoạn này nói viên quán là quán cách trùm hết, tròn đầy, không có thiếu sót. Thì trước thì nói quán tình pháp, nhưng ở đây nói rằng nếu chỉ quán nguồn tâm mình thì đầy đủ hết tất cả, chứ không có phải riêng cái gì. Ở đây nói hành giả quán nhất tâm thấy tất cả các tâm và tất cả pháp, quán nhất pháp thấy tất cả pháp và tất cả tâm, quán bồ đề thấy tất cả phiền não sanh tử, quán phiền não sanh tử thấy tất cả bồ đề niết bàn. Những câu này quý vị thấy dễ hiểu không? Tại sao quán bồ đề thấy tất cả phiền não sanh tử? Như vậy thì quán bồ đề thấy tất cả phiền não sanh tử, quý vị thấy được không? Quán bồ đề là quán sao? Tức là chúng ta quán về cái tính giác của mình, tính giác của mình nó là thanh tịnh, trong lặng, sáng suốt. Tính cả tính giác sẵn có của mình là thanh tịnh, trong lặng, sáng suốt. Mình thấy được cái tính giác trong lặng, sáng suốt của mình rồi thì vừa có những cái ý niệm sinh buồn vui giận ghét thì liền biết đó là phiền não, thấy không? Cho nên mình quán bồ đề tức là biết tất cả phiền não. Mình thấy được cái chân thì những cái giả, những cái tối tâm nó hiện ra thì mình liền biết, không có nghi ngờ. Vì vậy mình đã quán bồ đề biết tất cả phiền não. Quán một đức Phật thấy tất cả chúng sanh và chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình quán một đức Phật như mình quán tại tâm tức là Phật, mà tâm đó là tâm gì? Là tâm không sanh không diệt của mỗi người. Thấy được tâm không sanh diệt của mình thì biết tất cả người khác có cái tâm đó không? Ai cũng có. Như vậy một đức Phật của mình thì tất cả chư Phật mình đều biết hết, phải không? Không có nghi ngờ. Bởi vì chúng ta ai cũng như nhau, ai cũng có tánh giác, ai cũng có phiền não, cho nên biết được tánh giác của mình thì biết được tất cả tánh giác của người khác, biết được phiền não của mình thì cũng biết tất cả phiền não của người khác. Như vậy biết một là biết tất cả, trùng hết. Như vậy thì thấy rõ được tất cả, không thể mười phương không thể nghĩ bàn, bản tánh tự như vậy không phải ai làm ra. Chẳng những ở trong nhất tâm phân biệt tất cả mười phương pháp giới, phàm thánh sắc tâm các pháp số lượng, mà cũng hay ở trong một hạt bụi thông đạt tất cả mười phương thế giới chư Phật, phàm thánh sắc tâm pháp môn số lượng, đó là lượt nói sổ môn tùy chỉ quán hoàn tịnh mỗi mỗi điều như vậy. Sổ môn này phi diệu không thể nghĩ bàn, không phải miệng có thể nói được, không phải tâm có thể lượng được, còn không phải cảnh giới của bậc Bồ Tát nhỏ và dị thừa, huống là chúng phàm phu. Nếu có bậc Lợi Can đại sĩ nghe diệu pháp như thế, y tin hiểu thọ trì chánh niệm tư duy, chuyên cần tu tập, để biết người ấy đi lối Phật đã đi, đứng chỗ Phật đã đứng, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, tức nơi thanh này, quyết định được lục căn thanh tịnh, khai Phật chi kiến, khắp thiện sắc thanh, thành Phật đẳng chánh giác. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, khi sơ phát tâm liền thành chánh giác, liền đạt tánh chân thật của các pháp, liễu đạt tánh chân thật của các pháp, được huệ thanh không phải do đâu mà ngộ. Ở đây là chỉ cái pháp này là cái pháp cao nhất, nên chỉ nói một cách đơn giản mà rất là thâm trầm. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta tu quán một pháp của mình thành công thì biết tất cả những pháp khác cũng giống như vậy thôi, không có khác, không có lối nào lạ hơn. Đó là cái lối nói đơn giản. Còn nói thẳng ra thì quý vị thấy rằng cái người tu nó có nhiều cái thành bậc khác nhau. Có người tu thì thích đi từng bước chậm chậm. Có người tu thì thích đi thẳng. Mà trong nhà thiền, nhất là thiền tâm, dùng cái từ là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng tâm người, nhận ra bản tánh thành Phật. Đó là chỉ thẳng. Mà chỉ thẳng bằng cách nào? Nơi tâm mình, cái gì hư, cái gì giả, mình biết là hư là giả. Cái nào thật, mình nhận thẳng là cái thật. Đó là như thẳng vào tâm. Cho nên tôi nói là cái lối dạy mà của Tổ Đạt Ma nó kỳ diệu vô cùng. Cái kỳ diệu thế nào? Ở đây tôi nhắc lại gì? Ở đây nó thẳng cái chỗ cuối cùng đó, nên tôi phải nói cho quý vị hiểu. Tổ Đạt Ma khi nhận Ngài Huệ Khả làm đệ tử, thì Ngài Huệ Khả chỉ thưa bạch Hòa Thượng, tâm con không an, và thượng dạy con pháp an tâm. Chắc là quý vị bây giờ có gặp thầy thì hỏi vậy thôi, tâm con không an, thầy dạy cho con phương pháp gì để an tâm. Thì câu hỏi đó nghe nó rất là chân thành, dễ hiểu. Vậy mà Tổ Đạt Ma đó đem tâm ra và an cho. Dễ hiểu không? Việc đem tâm ra và an cho thì ai cũng như ai, không làm sao mà hiểu được. Tâm là thứ tâm đem ra. Đó. Nhưng mà Ngài Huệ Khả, Ngài sáng bảo đem tâm ra và an cho. Đem tâm mà là cái tâm mà lăng xăng lộn xộn đó, đem ra ta an cho. Thì Ngài liền sửng sốt, Ngài tìm lại cái tâm lăng xăng của mình hàng ngày nó tới nó đâu. Khi tìm lại cái mất trần, tìm lại mất trần, thì Ngài trình bạch Hòa Thượng, không tìm tâm không được. Thì rất là hiền lành, cái Ngài biết đem ra Ngài an, bây giờ có tìm được rồi sao? Đó. Cái Ngài trả lời, ta an tâm cho người rồi. Bao nhiêu đó mà Ngài Huệ Khả ngộ đi, biết được pháp tu liền. Quý vị biết chưa? Hết sức là giải đơn. Nghĩa là bây giờ bảo đem tâm ra ta an, thì tìm nó, tìm nó thấy nó, thì nó tìm tâm được. Mà tìm không được thì Ngài trả lời, ta an tâm cho người rồi. An bằng cách nào? Quý vị thấy an bằng cách nào? Thế thì nghĩa là chúng ta lâu nay có cái mê lầm, nghĩ rằng cái nghĩ suy tính toán hơn thiệt của mình đó là tâm mình, nó thật là tâm mình. Cho nên ngồi lại cái nhớ về trung trên, trung dưới gì được thứ hết. Đó. Rồi cứ cho rằng mình được nhớ chuyện này chuyện kia. Để cho cái đó đó, ngồi để tu Phật biểu dạy mình tu phải cho an định. Mà ngồi tu nó nhớ chuyện tiếp tục hoài mình sao an đấy. Cho nên muốn xin một pháp nào đó để dạy mình, để mình an tâm. Nhưng mà Ngài không có cho pháp nào hết. Ngài đó đem cái tâm đó ra ta an cho thôi ạ. Đem ra ta an cho. Thì khi mình đem ra thì Ngài nhìn lại có cái tâm nó sang mình ở đâu mà nó đem ra. Nhìn lại cái tâm nó dạng. Thì như vậy để biết rằng cái tâm mà mình nói thiệt đó là cái bóng chứ không có thiệt. Mất tâm nó dạng rồi nó có tiền cũng được. Thì Ngài nó ta an tâm cho đi rồi. Thì như vậy khi mà những cái tâm ánh sáng đó nó dấy lên, nhìn nó lại nó mất thì đó an tâm. Phải không? Đó là cái phương pháp mà không có phương pháp gì hết. Tự mình quay mình nhìn lại, chứ không cho một câu nào, không cho câu thần chú, không cho một danh hiệu Phật nào để an hết. Mà chính mình phải phản quan, nhìn ngược lại thì cái tâm đó tự mất. Tự mất tức là an. Thì quý vị thấy cái đường lối dạy đó nó rõ ràng chưa? Bởi vậy nên rồi nhận ra được chỗ đó, tôi thấy bây giờ tâm mình nó lăng xăng, chỉ cần biết nó là vọng tưởng, không cần theo nó, chuyện nó hết. Nó an tâm chứ có gì đâu. Mà cái đó có cái pháp gì? Ví dụ niệm Phật thì có cái pháp niệm Phật, trì chú thì có không thành chú, là có cái pháp trì chú. Ở này không có cái gì hết. Mà quý vị thấy cái đó có phải là thẳng tắc không? Bởi vì cái trọng tâm tu của Đạo Phật ấy, là Đức Phật thấy rõ chúng ta bị phiền não nó che lấp cái chân tâm hay là cái Phật tánh. Mà phiền não che lấp Phật tánh thì bây giờ đặt câu hỏi lại, cái thuyết phiền não làm sao nó có thiệt giả đây? Thì chúng ta phải nhìn lại tìm nó thì biết nó là giả, nó không thiệt. Mà nó giả, nó không thiệt thì tất nhiên cái che lấp đó chúng ta phủi vậy hả? Phải không? Còn lâu nay mình cứ cho những cái đó là thiệt. Ở thiệt thì cho nên mình sợ. Mình muốn có cái gì đó để mà đè lại này. Mình chạy với nó mới được. Nhưng bây giờ biết nó là giả, nó không thiệt. Thì nó là giảm cái cường độ rồi. Nó nhẹ đi rồi. Đó. Rồi từ từ cái nó làm cái gì đó. Như vậy thì cái tu là một cái phương tiện trở về mình, một cái chân thật. Vậy mà lâu nay thì chúng ta cứ nghĩ tôi như vậy là một không có linh, phải cho thì con thần chú mình tụng nó linh, nó thần thánh nó bảo hộ, thấy không? Thì chú thần thánh bảo hộ mình mới linh, linh thì mới hay, chứ còn tư vậy cũng không có gì hay hết. Nhưng đây là chỉ thẳng vì cái tâm lăng xăng đó là cái tâm vọng tưởng hư dối. Nãy giờ mình biến cái vọng tưởng hư dối, mình không theo nó thì nó trở về cái thanh tịnh đó chứ. Và thanh tịnh đó là nó sẵn, mà bị gì khác hư dối thì nó phủ, nó làm cho bị che đậy mà tối đi. Như vậy đó là cái gốc của tu. Cho nên đây nó là quán tâm, là trở về cái thật đó thì mọi việc đều đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị biết cái ý nghĩa về kinh Viên Quán. Và tới chương thứ 10, tướng chứng của Lục Diệu Môn. Đây vừa nói cái thứ đó tu chứng. Chính thứ Diệu Môn trước đều là tướng tu nhan, nghĩa gồm chứng quả, nhưng nói không đầy đủ. Phần này sẽ phân biệt lại tướng chứng của Lục Diệu Môn. Lục Diệu Môn chứng có bốn thứ. Một là thứ lớn chứng, hai là hổ chứng, hổ tức là nó lẫn nhau, ba là tiểu chuyển chứng, tức là nó lần lượt nó tiến lên, bốn là viên đốn chứng, tức là chứng một cách tròn đầy. Một, thế nào là thứ lớn chứng? Những phần qua viên đốn các thiền. Thứ nhất, trước đã nói và trong cái phần được diễn môn thứ lớn cùng sanh đã lượt nói thứ lớn chứng tướng, xét kỹ để biết ở đây không nói riêng vì phần này ở đạo trước đã giảng đã nói rồi, cho nên đây không có đọc lại nữa. Thứ hai, hổ chứng, đây là y cứ phần thứ ba vị điểm nghi, phần thứ tư là đối trị, phần thứ năm là nhiễm nhau, phần thứ sáu là quán chung. Trong bốn thứ diệu môn luận chứng tướng, vì sao bốn thứ diệu môn này phương tiện tu hành không nhất định thứ lớp, nên chứng cũng lẫn nhau không định, như hành giả khi sở tích phát lộ 16 thứ xúc nhân danh, các món thập chứng chìm lặng không nhớ, những pháp có nhiễm thân, điều này thể là tướng chính của sở tích mà đây không có nhất định. Này thể là tướng này chính của sở tích mà đây không nhất định. Và có hành giả ở trong pháp sở tích thấy cấp thanh các lỗ chân lông thưa rộng, thấy rõ 36 dạng chân thân, ấy là sở trong, ấy là trong sở tích mà chính vị môn. Những cái điều này tôi nói lại cho quý vị dễ hiểu một chút, bởi vì trong cái hổ chính tức là lẫn nhau, như hôm trước nói về mấy cái pháp tu về sở tích vị tích chỉ quán hoạt định ấy, thì tuy đặt thứ lớp nó là như vậy, nhưng mà nếu mình tu sở tích mà không có hiệu quả thì mình tu tùy tích, nếu tùy tích không có ổn có hiệu quả thì tu chỉ và tu quán vân vân, mình có thể mình linh động chứ không phải cố định theo thứ lớp. Mà đã linh động thì khi chứng nó cũng linh động, nó không có phải quyết định. Vì vậy cho nên khi tu chính nó có những cái khác, nên không phải theo thứ tự như ở trong đây sắp đặt. Vì vậy mà nói phải là hổ chứng nó lẫn nhau mà chứng. Thì như vậy thì có cái người tu sở tích mà thấy 36 dạng tâm thanh, ấy là trong sở tích mà chứng tùy môn. Tùy tức là chứng theo cái tùy tức. Khi mình đến hơi thở mà thấy những cái lỗ chân lông mình ra hơi nó thở thì như vậy, rồi mình biết rõ trong cái thân này có 36 vật, đó là mình thấy được cái pháp chính của cái tùy tích chứ không phải cái pháp chính của sở tích. Đó là nó hổ tương mình vậy. Có hành giả trong khi sở tích chứng được định không tịnh, do biết thanh tâm lặng lẽ không có nhiêu niệm, khi nhập định này tuy cả sâu có khác mà đều là trước không định, đó là trong sở tích chứng chỉ môn thiền định. Như vậy thì trong khi mình tu là tu sở tích mà mình lại được định, được tịnh, tịnh là tức là yên lặng. Như vậy thì rõ ràng từ cái sở tích mà chứng được cái chứng chỉ môn trong thiền định. Có hành giả chính khi sở tức thấy trong ngoài đều bất định, tử thi sinh dương rục rã và xương trắng trong thân, định tâm an ổn, đó là trong sở tức chính được quán môn thiền định. Như vậy tức là mình đến sở tức mà lại thấy được cái thân nhớ nhốt chúa, thấy cái thân chết sinh dương trong thân, thì cái đó là nó nằm ở trong quán môn, tuy là sở tích mà lại chứng quá môn. Có hành giả khi sở tích phát trí huệ không vô tướng, 37 phẩm trợ đạo, tứ đế, 12 nhân duyên vân vân, xảo huệ phương tiện, tâm suy xét, phát khởi phá diệt các pháp, phản bổn hoàn nguyên, đây là trong sở tích chứng hoàn môn thiền định thiền. Tức là mình đến hình thở mà lại thấy được ba cái là không vô tướng, được cái huệ thấy không vô tướng thì 37 phẩm trợ đạo vân vân, thì như vậy là mình từ cái sở tích mà được cái trí tuệ, cho nên gọi đó là cái chứng của hoàn môn thiền. Hành giả khi sở tích thanh tâm vắng lặng không thấy các pháp, vọng cấu không sanh, phân biệt không khởi, tâm tưởng yên lặng, biết rõ pháp tướng không chỗ nương tựa, ấy là trong sở tích chứng tịnh môn thiền. Như vậy thì chính trong khi sở tức mà tâm mình được thanh tịnh tánh lặng, thì cái đó lại là chứng về cái tịnh môn. Như vậy thì nó cái pháp đầu mà nó lại chứng theo những cái pháp cuối, để nó có đi đúng với cái pháp đầu. Đã được nói trong sổ tức lãnh pháp tướng lục thiền lục môn thiền, và có trước sau không nhất định. Không hẳn như ở đây các tịnh đây nói các pháp tùy chỉ quán hoàn tịnh mỗi mỗi lãnh chứng thiền tướng cũng như thế. Sở dĩ có lãnh chứng các thiền là do hai ý: một, vì khi tu các thiền lãnh nhau tu nên khi pháp cũng tùy lãnh nhau, ý như bốn thứ tướng tu lục diệu môn trước. Hai là do thiện căn nghiệp duyên đời trước phát hiện, thế nên lãnh pháp không nhất định. Nghĩa như trong tọa thiền nội phương tiện nghiệp thiện án căn tánh có nói rộng. Như vậy thì các tu chứng nó có sai biệt, đó là do hai lý do. Lý do thứ nhất là do mình tu lãnh nhau pháp này không có kết quả sang pháp kia, cho nên sự chứng nó cũng lẫn nhau. Hai là do cái thiện căn đời trước của mình có tu cái pháp đó, cho nên bây giờ mình dùng tu sổ tức mà vẫn thấy quán bất tịnh vân vân, những cái tướng là của quán bất tịnh hiện, thì đó là do đời trước của mình. Ba, thế nào là luật diệu môn triển diễn chứng tướng? Đây chính y luật diệu môn triển diễn thứ bảy tu mà phát hiện, nó chứng tướng có hai thứ: a, chứng triển diễn giải; b, chứng triển diễn hạnh. A thế nào gọi là chứng triển diễn giải pháp tướng? Hành giả trong sở tức xảo huệ triển diễn tu tập khi ấy hoặc chứng thâm thiền định hoặc chứng thiền định. Ở trong các định này rộng suốt tâm huệ khai phát, lần lượt hiểu biết lý giải không ngăn ngại, không do tâm niệm thầm lặng triển diễn hiểu biết các pháp môn. Đây nói về cái triển diễn chính. Triển diễn tức là nó lần lượt nó tiến lên chứ nó không có nhất định. Như vậy thì có khi mình tu pháp môn này mà nó lại thông suốt được những pháp môn khác, đó là cái trí tuệ của mình nó thông suốt. Triển diễn có hai thứ: một là tổng tướng triển diễn, hai là biệt tướng. Tổng tướng lại có hai: giải chân tổng tướng, giải tục tổng tướng. Biệt tướng cũng có hai: giải chân biệt tướng, giải tục biệt tướng. Ở trong mỗi pháp tổng tướng triển diễn khí giải tất cả pháp, biệt tướng cũng như vậy. B, thế nào là tướng chứng triển diễn hạnh? Hành giả khi như chỗ mình hiểu, tâm không trái với lời nói, tâm khẩu tương ưng, pháp môn miệng tiền, tâm hạnh kiên cố, thầm lặng tăng trưởng không do nghiệp lực, các công đức thiện tự sanh, các pháp ác tự dứt. Tổng tướng biệt tướng đều như trước nói, chỉ có tương ưng thì nhập cảnh giới các pháp môn, hiện bài có pháp có khác. Đây là lượng nói chứng triển diễn hạnh. Trong một môn sở tức đủ cả hai thứ chứng triển diễn, các môn tùy chỉ quán hoàn định cũng như thế. Vì lượng nói không đầy đủ hết, tự phải khéo suy nghĩ, nhận ý so sánh các pháp môn khác. Ở đây nói là chứng trong các cái pháp tu thiền này, thì quý vị nhớ chúng ta khi tu mà được kết quả, giả sử được định hay là quán thành công rồi thì tự nhiên mình hồi xưa nóng nảy mà bây giờ cái người ta mắng mình mà mình cũng giận, nó có cái thầm lặng nó được như vậy. Hồi xưa mình hay buồn phiền mà bây giờ không còn buồn phiền nữa mà tự vui vẻ. Ngày xưa mình tham lam cái này cái nọ, bây giờ mình hết tham lam, tự nó hết mà mình không biết tại sao.
đó là để chỉ rằng cái tu được cái kết quả đó là cái chứng thực những cái xấu, cái dở mình tự nó hết, gọi đó là chứng. Chứng là chứng như vậy đó, nghĩa là trong cái lúc mình tu thì mình không có cố tình dẹp cái đó, mà khi cái công phu nó đến rồi, những cái đó tự nó sáng, tự nó sạch, chứ không phải do riêng trị dẹp tình ngón, tình thứ. Lục diệu môn chứng triển diễn, tức là được tiền đà la ni, gọi là vô ngã diệt tài, xảo quệ phương tiện, ngăn các ác, không cho sanh hợp khởi, gìn giữ các công đức, không cho mê mất. Trụ pháp môn này quyết định trong bao lâu sẽ vào vị Bồ Tát, thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác. Đó, ở đây nữa là nếu mình tu sáu cái pháp môn này mà lần lượt nó đến thành công thì gọi là tiền đà la ni, tức là được cái pháp môn tổng trì, gọi là vô ngại biện, tức là biện tài vô ngại, xảo quệ phương tiện, ngăn các ác, không cho sanh, không cho sanh khởi, vân vân. Như vậy là mình từ nó nhờ cái chứng được rồi thì mình phát ra cái sáng, cái sáng đó cho nên ngôn ngữ mình nói nó được hợp pháp, đúng sự thật, và trí huệ mình nghĩ tính cái nào nó đúng cái ấy, và các pháp ác từ đó nó không còn ở nữa. Như vậy cho nên quyết định mình sẽ tiến lên cái vị Bồ Tát, và rồi sau cùng sẽ lên cái quả Phật, không nghi ngờ. Đến cái thứ tư, thế nào gọi là viên chứng luận diệu môn? Hành giả nhân pháp quán tâm. Thứ tám, viên quán thứ chín, dùng hai pháp luận diệu môn là phương tiện. Khi quán thành tựu liền phát hiện viên chứng, chứng có hai thứ, giải chứng. A, giải chứng xảo huệ vô lậu, không cho tâm niệm tự nhiên viên chứng, vì biết cả pháp giới, gọi là giải chứng. Cái giải chứng này là mình chứng bằng cách hiểu thấu suốt, hay do cái trí huệ khéo léo của mình, cái trí huệ vô lậu, mà tự nhiên mình nhìn, mình biết rất rõ ràng các pháp ở trong thế gian này đúng như thật, đó gọi là viên chứng. A, B, hội chứng diệu huệ sáng suốt khai pháp, xa sáng các pháp giới, không đạt không ngại, tức là mình được cái trí huệ soi thấu, không có bị trở ngại gì hết, soi thấu cùng pháp giới, đó là hội chứng. Chứng tướng có hai thứ, một tương tự chứng tướng như trong kinh Pháp Hoa nói sáu căn thanh tịnh, người nào tu cho tới lúc sáu căn nó không còn nhiễm nhơ nữa thì đó gọi là tương tự chứng. Hai là chân thật chứng tướng như trong kinh Hoa Nghiêm nói tướng sơ phát tâm viên mãn công đức trí huệ, nghĩa là mình vừa phát tâm tu thì tất cả công đức của mình được viên mãn. Thế nào là luật diệu môn tương tự viên chứng? Như trong kinh Pháp Hoa nói trong nhãn căn thanh tịnh hay một thời đến hết số lượng phàm thánh sắc tâm vân vân khắp cả mười phương, cho nên gọi là sổ môn. Tất cả sắc pháp tùy thuận nhãn căn không trái với sắc pháp, cùng tùy thuận nhau, gọi là tùy môn. Khi thấy như thế, nhãn căn và thức vắng lặng không động, gọi là chỉ môn. Không dùng nhĩ tướng, tổng địa tướng, thấy các cõi Phật không đạt không ngại, không khéo không biệt, chiếu rõ tấm tánh gọi là quán môn. Quay về cảnh giới nhãn căn không đạt, cảnh giới các căn nhĩ tỷ thiệt thanh ý thải điều minh liễu không ngại, vì không có tướng một khác gọi là hoàng môn. Tuy rõ ràng không đạt thấy những việc như thế mà không thể vọng tưởng phân biệt, biết bản tánh thường tịnh, không pháp có thể diệt môn, không trụ không trước, không khởi chuyên mến pháp, và đó là tịnh môn. Đây là được nói chứng chứng tương tự của luật diệu môn trong nhãn căn thanh tịnh. Ngoài ra năm căn khác cũng như thế, như trong kinh Pháp Hoa nói rộng. Cho đây là nói về cái tương tự chứng của những người tu thiền, lục diệu môn. Khi mà mình tới cái chỗ ước kiến mình chứng được, thì lúc đó từ cái nhã căn thanh tịnh mình mà mình thấu suốt được tất cả pháp và thánh không làm, đó là sở tích môn. Rồi từ nơi nhã căn thanh tịnh đó mà mình biết rõ các pháp nó tùy thuận nhau cho nó không có chống đối, thế là đi tới cái yên lặng gọi là chỉ môn. Rồi trong cái dùng chỉ trước tập và biển thấy các bởi mà không đạt vô ngã, không khéo không biệt, biết rõ ràng gọi đó là quán môn của mình. Thì đây là những cái mà những vị tu chính ở đây chúng ta thì tu chưa có chứng gì hết, thì mình nói chuyện của các ngài nên tôi chỉ nói qua thôi. Chừng nào quý vị có chứng tới thì nghiên cứu kỹ thêm chút, phải không? Thì hiểu, chứ bây giờ nói trước cái mình chưa biết thì cũng chưa không. Cho nên ráng tu rồi tới đó sẽ thấy rồi mới biết cái hay, cái thực của người xưa đã chỉ dạy. Và tiếp thế nào là lục diệu môn chân thật viên chứng? Có hai thứ, tuyệt đối, không đối. Một, tuyệt đối, hàng thập trụ là sổ môn, thập hạnh là tùy môn, thập hồi hướng là chỉ môn, thập địa là quán môn, đẳng giác là hoàng môn, diệu giác là tịnh môn. Như vậy, nói về cái tu chứng mà riêng á, thì cái người tu chứng từ cái sổ tức, thì đó gọi là hàng thập trụ Bồ Tát. Rồi tùy tức, đó là thập hạnh Bồ Tát. Rồi chỉ là thập hồi hướng Bồ Tát, quán là thập địa Bồ Tát, rồi hoàng môn là đẳng giác, rồi tịnh môn là diệu giác, tức là Phật. Như vậy thì từ cái pháp tu này, từ con đường phàm mà tu lên, lần chứng được tới cái Phật quả, chứ không phải riêng một bậc. Hai là thông đối, có ba thứ chứng: A, sơ chứng; B, trung chứng; C, là cửu chứng. Mình cứ cứu chứng chứng. Đây giải thích: A, sơ chứng, có Bồ Tát nhập sơ môn, cũng gọi là sơ phát tâm trụ, được huệ trên vô sanh pháp nhẫn. Khi ấy hay ở trong một tâm niệm đến hết các tâm niệm của chư Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác và vô lượng pháp môn khắp thế giới như số quy chẳng không thể kể nói, gọi là sổ môn. Hay ở trong một tâm niệm tùy thuận những sự nghiệp khắp pháp giới gọi là tùy môn, hay ở trong một tâm niệm nhập trăm ngàn tam muội và tất cả tam muội hư vọng và tập nhiễm đều diệt sạch gọi là chỉ môn, hay ở trong một tâm niệm biết rõ tất cả những pháp tướng đầy đủ các thứ trí huệ quán chiếu gọi là quán môn, hay ở trong một tâm niệm thông đạt các pháp rõ ràng rành mạch, thần thông chuyển biến hàng phục chúng sanh, phản bổn hoàn nguyên gọi là hoàng môn, hay ở trong một tâm niệm thành tựu sự nghiệp như trên đã nói mà tâm không nhiễm trước, không bị các pháp nhiễm ô, làm nhiễm ô cũng hay làm thành tựu với Phật, khiến chúng sanh nhập tam thừa tịnh đạo gọi là tịnh môn. Sơ tâm Bồ Tát vào pháp môn này như trong kinh nói cũng gọi là Phật, đã được bát nhã chánh huệ, nghe Như Lai tạng, hiển chân pháp thân, đủ thủ la nghiêm, thấy rõ Phật tánh, trụ đại niết bàn, nhập pháp qua tam muội bất tư nghị, nhất thành cảnh giới. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói rộng, đó là sơ trụ chứng bất khả tư nghị lục diệu môn. Đó, đây là nói về cái chứng của Bồ Tát tu về lục diệu môn. Mấy cái cảnh này thì tôi thấy là mình ở đây chưa có ai tới thôi, kể sơ thôi chứ không có nói kỹ. Bên trung chứng, các bậc cửu trụ tập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác đều gọi là trung chứng bất khả tư nghị lục diệu môn, tức là tu lục diệu môn mà chứng được từ Bồ Tát thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa lên tới đẳng giác, đó gọi là trung chứng. C, cứu cánh chứng, hảo tâm Bồ Tát nhập trước chúng con được huệ nhất niệm tương ưng, diệu giác hiện tiền chiếu cùng độ pháp giới, nói sáu pháp môn cứu cứu thân đạt, công dụng khắp đủ không có chỗ khuyết giảm, tức là cứu kính viên mãn lục diệu môn vậy. Thân liệt tướng chính của các pháp sở thì chỉ phát hoàn tịnh ý không khác trước, chỉ có khác ở chỗ viên kịch. Cho nên kinh Anh Lạc chép Phật Tam Hiền Thập Thánh cùng đi không được nhẫn, chỉ có Phật là người đến cùng độ. Kinh Pháp Hoa nói chỉ có Phật với Phật mới hay cùng độ thật tướng của các pháp. Đó, đây là nói lượt qua cái sự tu chứng từ lục diệu môn mà Bồ Tát chứng tới quả Phật, thì các cái công dụng đó nó rất là màu nhiệm, chúng ta kể không hết. Vì vậy mà tất cả người tu đều có thể nói rằng y cứ theo lục diệu môn mà chúng ta đạt được tới Phật quả, chứ không phải chỉ là trừ vọng tưởng thôi. Đó là căn cứ sự tu hành giải đạo mà nói như thế. Nếu lấy lý mà luận thì pháp giới viên thông, pháp môn chư Phật Bồ Tát chứng trước sau công hai. Cho nên kinh Đại Phẩm nói ban đầu chữ A được sơ pháp tâm, sau chữ trà cứu kính tâm, ý vẫn không khác. Kinh Niết Bàn nói sơ tâm và cứu kính tâm không khác. Như thế hai tâm, tâm trước là có. Kinh Quan Nghiêm nói từ sơ địa đã đầy đủ tất cả công đức của các địa. Kinh Pháp Hoa nói như thế gốc ngọn rút ráo là đầu. Mấy cái chỗ này tôi đọc lượt mà tôi không có giảng nhiều, biết tại sao đâu, bởi vì chưa ai tới đó hết, phải giảng không biết làm sao, kể cả tôi cũng chưa tới nữa. Mà chưa tới mà nói thì chỉ nói trọng thôi. Thôi bây giờ chờ, quý vị biết chờ gì không? Chờ tôi tu lần lên tới cỡ đó thì quý vị tu gần gần đó thì nó sẽ nói. Chứ bây giờ nói trước thầy cũng chưa thông mà trò cũng không hiểu, thì nói tôi không biết là gì. Vì vậy mà trở chứng là tôi không có nói nhiều, chỉ đơn giản thôi.